Pictures. Trong những tập trước của Bàn Tay Dưới Hồ.
Mẹ Vi của con nè.
Không phải mẹ đã chết.
Linh hồn con đã mãi mãi nằm lại ở dưới hồ đó rồi.
Không thể nào.
Từ giờ mẹ sẽ bù đắp cho con tất cả, để con thấy là sau cái chết mình vẫn có thể được hạnh phúc. Thanh nha.
Mẹ em bị bắt rồi.
Sao lại bắt mẹ em?
Mẹ cô, bà Vi, chính là hung thủ đã giết con gái mình.
Ông nói cái gì vậy?
Mẹ em không thể nào giết em được.
Con nghe mẹ giải thích
nữa.
Con đừng như vậy
giờ
nữa.
Con không muốn nghe bất cứ điều gì từ mẹ hết. Con không muốn nhìn thấy mẹ nữa. Mãi mãi không muốn nhìn thấy mẹ.
Thành ơi.
Dạ em nghe nè anh Phong.
Em tới sự âm công nhanh lên. Mẹ em đòi ra đầu thú nói hết sự thật kìa.
Sao?
Mẹ em thấy có lỗi với em nên muốn nhận tội để chuộc lại lỗi lầm. Em mau tới đây đi Thành ơi.
Mẹ đừng thú tội mà.
Nhưng mà mẹ không có mặt mũi nào ở lại đây bên cạnh con.
Con sẽ không quay lưng lại với mẹ nữa đâu mẹ. Không có mẹ con ở với ai bây giờ hả mẹ?
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Hãy để lại lời nhắn sau tiếng khóc.
Anh Hiếu ơi, anh đang ở đâu vậy? Cả ngày nay em gọi cho anh không được. Anh có thể ghé nhà anh Phong phụ em chuẩn bị cho phiên tòa được không?
Anh biết em không biết khỉ khô gì về luật, nhưng vì em đã trót dính vô vụ này nên anh cần em giúp.
Việc gì em cũng sẵn lòng, kể cả biến tòa án sáng mai thành vũ trường.
Bớt giỡn. Đây là mấy thứ chứng cứ anh thu thập được về vụ án và một đống sách luật dày cui. Mình chỉ có một đêm để tìm kẻ hở.
Sao rồi? Em gọi được cho anh Hiếu không?
Nhìn mặt đưa đám vậy là hiểu rồi. Anh nói mà em không tin. Giờ chắc nó đang cao chạy xa bay vì sợ liên lụy rồi.
Anh không phải là người như vậy đâu.
Sao em biết?
Vậy chứ sao anh biết?
Trời, đời này có gì mà anh không biết.
Vậy anh có biết nhà anh ở đâu không?
Biết. Khu nhà ma thiếu nhi chưa đâu.
Ở đây công viên đầy xích đu đung đưa như vậy thì làm sao mà những người ở đây ngủ được. Em à, anh Hiếu ở đây á, nghĩa là hồi đó ảnh chết do sảy thai hay là bị phá hả?
Hình như là vậy á chị. Em từng nghe ảnh nói á, là ảnh chưa từng được sống ở trên đời. Em có hỏi thêm nhưng ảnh không có nói.
Thân thiết quá ha. Để coi thân được bao lâu.
Anh Hiếu, anh có ở nhà không vợ?
Cửa không có khóa. Cửa sổ không đóng.
Và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Sơn.
Ngay cả tivi.
Theo cáo trạng, Sơn có
cắt.
Quen biết và nảy sinh.
Chắc chắn là đi rất giỏi.
Quần áo cũng còn trong tủ nè.
Kiểu này là bỏ trốn chắc rồi.
Sao lại như vậy chứ?
Em còn hỏi. Tận mắt em chứng kiến rồi đó. Giờ thì em tin anh chưa? Ở đây không còn gì để tìm kiếm nữa đâu. Về nhà anh đi, rồi tính chuyện sáng mai tiếp nè. Đây, hai đứa đọc bản ghi chép này đi. Bà Di tưởng đã xóa hết dấu vết, nhưng thật ra bên tố tụng đào được bao la thứ bất lợi cho bà đây nè.
Trời đất mẹ ơi, nhiều như lá mùa thu.
Hỏi sao thằng Hiếu nó không bỏ trốn
Rồi giờ anh biết mình phải làm gì để lật ngược tình thế chưa?
Thì còn nước còn tát thôi. Bẻ từng cọng luận cứ một.
Không thể nào.
Như lặt rau vậy đó.
Anh Phong, chị My, em biết anh Hiếu đi đâu rồi.
Đi đâu?
Anh Hiếu đi đầu thai rồi.
Hả?
Đi đầu thai?
Đi đầu thai.
Anh sợ quên ai mà lại không đi đầu thai hay hiến ký ức vậy?
Có thể em không tin, nhưng mà người đó chính là mẹ của em đó. Anh với bà không chỉ là mối quan hệ giám đốc với lại nhân viên đâu. Anh ở đây là vì bà, và sẽ không đi đầu thai nếu như bà vẫn còn ở đây.
Loạt bản gốc phim truyền thành Bàn Tay Dưới Hồ. Tác giả và đạo diễn Lâm Minh Khôi, Nguyễn Đức Huy. Biên kịch Minh Khôi, Đức Huy, Ngọc Phượng, Bảo Thành. Với sự tham gia của Như Yến, Thanh Thùy, Mỹ Vân, Hoàng Trí, Tu Phu La La, Xuân Phát, Nga Quỳnh, Đức Huy, Vinh Hà, Thảo Trâm, Mai Anh, Thùy Dương, Thái Thái, Khánh Tường, Minh Khôi, Ngọc Phượng, Bảo Thành, Thanh Trúc, Là Như cùng các diễn viên khác. Dẫn truyện Minh Thành. Âm nhạc Audio Sonic Studio. Sản xuất và hậu kỳ Sound Pictures. Tập 7.
Anh Hiếu đi đầu thai rồi.
Đi đầu thai?
Đầu thai hả?
Dạ.
Quá tốt, coi như đỡ được một gánh nặng.
Anh Phong, sao anh nói vậy? Anh ghét anh tới vậy hả?
Anh...
Em không ngờ anh ích kỷ vậy luôn á.
Sao nay em cọc vậy?
Có phải chuyện anh biến mất cũng là do anh làm luôn không?
Em nói cái gì vậy?
Vậy Thanh?
Anh muốn trả thù cá nhân, cho nên nhân dịp này anh đã làm gì anh Hiếu rồi, có đúng không? Anh giấu anh ở đâu rồi vậy?
Em có bằng chứng không?
Em...
Thanh, anh biết tâm trạng em đang không ổn định, nhưng không có nghĩa là em được suy luận bậy bạ rồi gán cho anh một tội danh mà anh không hề làm như vậy được.
Anh nói đúng đó. Với lại em nghĩ kỹ lại đi, không có kẻ ích kỷ nào mà sẵn sàng hy sinh lên voi xuống chó gì.
Toàn
em
là xuống chó thôi mà
đó.
Chưa hề lên voi bất kỳ một lần nào luôn á. Đó, rồi còn chuyện thằng Hiếu biến mất nữa. Người đầu thai thì chắc chắn sẽ biến mất, nhưng người biến mất thì chưa chắc đã là đi đầu thai đâu. Em đồng ý với anh không?
Dạ. Em...
em đã có ít nhất một lần suy luận sai như vậy, thì liệu có chắc tất cả những suy luận khác của em từ nãy tới giờ sẽ đúng không Thanh?
Thôi mà anh Phong, anh bỏ qua cho Thanh đi. Sáng mai tòa diễn ra rồi, mình đang phí thời gian cho mấy cái chuyện cãi giả này đó.
Em xin lỗi anh Phong, chỉ là...
Thanh, em yên tâm đi, anh đã nhận lời thì sẽ làm, không bỏ ngang đâu. Phiên tòa ngày mai anh sẽ làm hết sức mình nha.
Xin lỗi, cho bà già này qua trước nha. Cho tôi qua bên kia đi. Cảm ơn. Cảm ơn nha.
Cô Vi, cô có nhớ những gì con nhận chưa? Cô nhìn đi đâu vậy?
Con Thanh, nó có tới phiên tòa hôm nay không vậy?
Dạ có chứ, Thanh là bị hại mà. Con bé đang ở ngoài với Diễm My. Mà cô có nhớ kỹ những gì con dặn để một lát phối hợp ăn ý chưa?
Ừ, tôi nhớ mà.
Chị My, mọi chuyện hôm nay sẽ ổn mà đúng không chị?
Chị không biết, nhưng anh Phong đã thức trắng đêm qua để chuẩn bị đó. Việc của mình giờ là phối hợp, chờ đợi và hy vọng thôi. Mà sao vậy? Em sợ hả? Hay là em vẫn chưa hoàn toàn tin anh Phong, có đúng không?
Chị My, không phải vậy đâu.
Chị biết là em vẫn còn lấn cấn chuyện của Hiếu, nhưng em nhìn thử đi, lúc nguy khốn, ai mới là người bên cạnh mẹ em? Anh Phong dù từng là luật sư khi còn sống, nhưng dưới đây hệ thống pháp luật khác, vụ án cũng có những tình tiết éo le, nên khi nhận lời bào chữa ảnh cũng run lắm đó. Chị nghĩ thay vì lo lắng, em nên động viên ảnh nhiều hơn.
Dạ.
Thôi, mình vào trong nha. Dạ, cho qua với ạ. Dạ, làm ơn cho qua. Dạ, cảm ơn. Thanh, đi lên trước với chị nè em.
Dạ.
Mình ngồi xuống đây đi em.
À, dạ.
Thanh, Diễm My, nãy giờ hai đứa đi đâu vậy?
Đi toilet.
Trời ơi, đi toilet mà lâu vậy luôn á hả?
Anh có cần em miêu tả chi tiết chuyện đi toilet để biết tại sao nó lâu không?
Thôi, 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 coi như anh chưa nói gì đi. Thanh, mẹ em tìm em nãy giờ đó, em cũng muốn gặp mẹ chút không?
Dạ, những gì muốn nói em đã nói hết rồi. Giờ chỉ mong mẹ trắng án thôi. Anh nhắn mẹ bình tĩnh giúp em nha. Với lại anh Phong nè. Cảm ơn anh. Mẹ con em thật sự rất may mắn vì có anh ở đây.
Ta nói xúc động cái muốn gớt nước mắt luôn gì đó. Hai người đồng đội à, chúng ta ôm nhau một cái lấy động lực chứ.
Dạ.
Anh sẽ cố gắng hết sức.
Dạ. Em cảm ơn anh Phong nhiều lắm.
Dạ. À, cấn. À, cái kiện nó cấn.
À, dạ.
Phiên tòa chuẩn bị vào quá trình xét xử. Yêu cầu tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi và giữ trật tự. Luật sư Trần Minh Phong, mời anh về vị trí để phiên tòa bắt đầu. Hôm nay 18 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, Tòa án Linh hồn tối cao tiến hành xét xử vụ án số 2395. Bị cáo là bà Maya Trần Mẫn Vi, bị truy tố hình sự tội danh giết người còn sống. Bị hại là con gái của bị cáo, Maya Trần Phương Thanh. Tòa xét xử với tinh thần đúng người đúng tội, công bằng nghiêm minh. Bắt đầu xử án. Mời phía kiểm sát bắt đầu trước.
Bà Maya Trần Mẫn Vi, nói tôi nghe bà ở đâu và làm gì?
Thưa quý tòa, thân chủ tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nếu bên kia tiếp tục hỏi bằng cái thái độ đó.
Tôi đang rất là lịch sự mà.
Trời ơi, không ai lịch sự mà. Nói tôi nghe, nói tôi nghe vậy hết á.
Anh Phong nói với chị á là do mọi thứ bất lợi cho nên ta phải tấn công vào những tiểu tiết như vậy.
Ủa, chi vậy chị?
Làm mất uy tín kiểm sát viên, tòa sẽ thấy họ có thành kiến với bị cáo, và rồi lời khai mẹ em trở nên thiện cảm hơn.
Luật sư bình tĩnh, công tố viên chú ý câu hỏi.
Thôi được rồi. Thưa bà Maya, bà ở đâu và làm gì từ 12 tới 17 giờ hôm 13 tháng Chạp vậy?
Cũng như mọi người ở đây, tôi tới dự lễ nhậm chức của ngài chủ tịch.
Bà có bằng chứng không?
Tôi tin là danh sách check-in buổi lễ vẫn còn lưu tên mình.
Bằng chứng mã số 3897, thưa tòa, nhờ thư ký gửi bằng chứng cho thẩm phán.
Bà đã ở buổi lễ tới mấy giờ?
Khoảng 4 giờ. Sau đó tôi ra hồ.
Bà chắc chứ? Có ai làm chứng không?
Mẹ em không có ở đó, làm sao có ai thấy mẹ em được? Phải chi có anh Hiếu, anh sẽ làm chứng cho mẹ em.
Không cần đâu, mẹ em tự làm chứng cho mình được mà.
Bà nói nhân chứng không thể ra tòa, vậy bà có chứng cứ nào khác không?
Tôi nhớ những gì diễn ra ở buổi lễ, từ những tiết mục văn nghệ tới mấy ý chính trong bài điếu của chủ tịch.
Câu hỏi tiếp theo, bà Maya, bà có hay đọc báo không?
Phản đối, hỏi câu không liên quan.
Thật ra là rất liên quan đó, hãy để bị cáo trả lời đi rồi tôi sẽ nói tiếp.
Bị cáo, hãy trả lời.
Tôi đọc báo mỗi ngày.
Vậy dạo gần đây bà có đọc được bài báo nào tường thuật về lễ nhậm chức hôm đó không?
Phản đối, bên đó đang gián tiếp gài thân chủ của tôi.
Tôi chỉ muốn xác minh nguồn thông tin mà bà ấy đã tiếp nhận.
Ủa vậy mắc gì không hỏi thẳng?
Luật sư bình tĩnh, bị cáo hãy trả lời đi.
Nếu bên đó biết anh Phong kể cho mẹ em nghe về chương trình buổi lễ ngay trước phiên tòa thì sao?
Thì cũng không sao hết, vì họ đâu chứng minh được đó là lần đầu tiên mẹ em tiếp nhận thông tin đó đâu.
Lúc nãy bà nói đã rời khỏi buổi lễ lúc 4 giờ để đến hồ nước mắt. Vậy bà đến đó đi làm gì?
Tôi ngắm con mình ở thế giới bên kia. Chiều nào cũng vậy. Nhưng hôm đó khi tới hồ, tôi thấy mọi người bu quanh con bé, ướt nhem và bất tỉnh.
Và bà đã
về xe để lấy chiếc khăn lông mang xuống khoác lên người con bé.
Bình thường một bà mẹ thấy con bất tỉnh sẽ chạy ngay đến xem. Sao bà lại loay hoay lấy khăn rồi mới quay lại?
Thông tin không có cơ sở.
Đi câu, bà trả lời đi.
Lúc đó rất là đông, tôi cố chen qua nhưng không được, nên mới về xe nhờ Hiếu xuống phụ. Chợt nhớ ra là trong xe có chiếc khăn, tôi vào lấy xong thì quên mất chuyện nhờ Hiếu, cho nên...
Vậy cái khăn đó là bà chuẩn bị sẵn hả?
Chị My ơi, không chỉ có cái khăn đâu, mẹ em còn đem theo váy đầm và đồ make up cho em nữa.
Bởi vậy nên mình sẽ không chối bỏ nó mà tìm cách hợp lý nó.
Phải, tôi đã chuẩn bị sẵn cái khăn đó, nhưng là để tắm rửa thay đồ cho bữa tiệc tối đó của công ty tôi.
Ồ, tôi cũng đang muốn nói về bữa tiệc đó. Sao bà biết con mình sắp chết mà chuẩn bị tiệc vậy?
Đó là GM bạc ti của công ty tôi. Thư mời được gửi từ trước đó một tuần. Vì muốn tạo bất ngờ cho quan khách nên tôi chỉ ghi trong thiệp là mời dự tiệc, còn tiệc gì thì tôi không có nói. Rồi tới giờ chót, tôi phát hiện ra con mình chết nên tôi đã quyết định đổi thành tiệc sinh nhật.
Vậy còn vòng qua và quà ở buổi tiệc
đều được chuẩn bị trong một buổi chiều.
Cảm ơn bà. Tôi đã hỏi xong, giờ mời bà rời khỏi bục để nhường chỗ cho một nhân chứng đặc biệt.
Nhân chứng đặc biệt?
Người đang tiến vào phòng xử án chính là Quỳnh Phương Hoàng, nhân viên trung tâm hành chính, người làm giấy tờ nhập tịch cho ma gia Trần Phương Thanh.
Dạ, dạ.
Công tố viên, mời bắt đầu phần xét hỏi.
Dạ, thưa quý tòa. Chào anh, xin anh xác nhận cho chúng tôi, có phải đây là tờ giấy anh nhập liệu cho ma gia Trần Phương Thanh, đúng chứ?
Thưa, đúng vậy.
Vậy nguyên nhân ma gia Thanh tử vong là gì? Anh có thể đọc lớn lên không?
Dạ, té lộn cổ xuống nước, bị chuột rút ở bàn chân rồi chết đuối.
Kính thưa quý tòa, ma gia Thanh khi sống từng đạt nhiều huy chương bơi lội mà lại chết đuối, vậy hợp lý không thưa tòa?
Chị ơi, có khi nào...
Không sao đâu, trường hợp này chúng ta đã có nghĩ tới vào tối hôm qua rồi mà. Em nhớ không?
Anh nghĩ ngày mai bên đó nhất định sẽ mang chuyện chết đuối của em ra. Bởi vì đó là kẻ hở bự nhất trong vụ án lần này. Mình phải tìm ra cách để phủ định suy luận đó của bên công tố.
Bằng cách nào? Không lẽ giờ đó con Thanh nó gian lận hồi thi bơi lội trên kia? Hay là tại nó được xếp vào bơi giải đấu thiếu nhi nên mới được hạng nhất?
Bà xàm quá bà ơi. Thanh.
Dạ.
Em có biết vận động viên bơi lội nào cũng từng chết đuối không?
Chi vậy anh?
Để thẩm phán thấy là việc đó tuy xàm nhưng vẫn có thể xảy ra. Ráng nhớ đi.
Dạ. Thì...
Trời ơi, vận động viên bơi lội Trần Phương Thanh. Bộ đó giờ em không tìm hiểu gì về lĩnh vực mình theo đuổi hả?
Anh nói hay quá à. Vậy anh có biết luật sư nào trên thế giới từng chết vì luật không?
Ai biết. Nhưng chắc chắn từng có tài xế chết vì đụng xe, hoặc ít nhất là bác sĩ chết vì bệnh. Cất cái ánh mắt kỳ thị đó vô.
Bác sĩ. Phải rồi, con bé hàng xóm. Anh nghĩ ra rồi, anh sẽ hỏi thăm nó và nhờ nó ra tòa làm chứng.
Mời nhân chứng tiếp theo bước lên bục.
Xin giới thiệu, đây là thạc sĩ bác sĩ Hồ Thị Quang Tâm. Bác sĩ Tâm, với kiến thức pháp y đồ sộ của mình, xin cô cho chúng tôi biết, người biết bơi, thậm chí bơi giỏi, có thể chết đuối được không?
Dạ được. Nếu nạn nhân mắc bệnh lý như huyết áp, tim mạch, hoặc không khởi động kỹ trước khi bơi, vẫn có thể bị chuột rút rồi tử vong.
Sao bác sĩ chắc chắn điều đó vậy ta?
Tôi từng gặp nhiều ca như vậy rồi. Ví dụ như là ngày 13 tháng 1
Tôi xin phép ngắt lời. Tôi cũng có câu hỏi này muốn hỏi bác sĩ Tâm. Bác sĩ giải thích khái niệm chuột rút giúp tôi được không?
Đó là tình trạng co thắt cơ đột ngột, gây đau dữ dội ở bắp thịt, làm ta không cử động được.
Vậy với người đang bơi, chuột rút thường xảy ra ở bộ phận nào?
Là bàn chân.
Cảm giác đó giống như bàn chân mình bị một bàn tay nắm lại, dặn dẹo và lôi đi, phải không?
Tôi
phản đối, câu hỏi không liên quan.
Dừng chứng hãy trả lời câu hỏi.
Thật ra theo y học thì
cô chỉ cần trả lời phải hay không phải.
Giờ phải.
Sự tương đồng này chính là cơ sở suy đoán bị cáo đã bơi qua đáy hồ, dùng tay kéo chân bị hại cho tới chết.
Luật sư của bị hại còn hỏi gì nữa không?
Thưa, tôi không.
Cậu Phong, giờ sao?
Không sao đâu cô, tất cả vẫn chỉ đang là phỏng đoán thôi.
Giờ tới phần quan trọng nhất, tôi muốn thẩm vấn bị hại.
Hả? Là em hả chị?
Cứ bình tĩnh và cẩn thận củi lửa nha.
Dạ.
Cảm ơn bà gia Trần Phương Thanh đã đồng ý làm chứng. Mời cô tuyên thệ tất cả những điều cô sắp nói ra đây đều là sự thật và sẽ chỉ có sự thật.
Dạ, tôi xin hứa.
Thề chứ không có hứa.
Dạ, tôi xin thề. Tất cả những điều tôi sắp nói ra đây đều là sự thật và sẽ chỉ có sự thật.
Tốt, giờ chúng ta bắt đầu nhé.
Xin phép. Tôi có vài lời muốn nói với bị hại.
Luật sư Phong quý đồ thông đồng đút lót hay ép cung bị hại gì không đây?
Chỉ là chút tâm tình động viên thôi, làm dữ. Nè Thanh, em nhớ phải trung thực trước tòa nghe chưa?
Em nhớ những lời anh dặn tối qua chưa? Lời khai là một trong những bằng chứng khó xác minh nhất, vậy nên mình phải ngụy tạo nó. Anh biết làm vậy là gian dối, nhưng không làm vậy sẽ không cứu được mẹ em đâu đó.
Dạ.
Em muốn cứu mẹ mình hả? Đúng không? Anh biết làm vậy là gian dối, nhưng không làm vậy sẽ không cứu được mẹ em đâu đó. Em muốn cứu mẹ mình mà, đúng không?
Dạ.
Em có tin anh không?
Dạ. Em...
Em nói là em tin anh đi.
Em tin anh, nhưng... Anh có đang nói dối gì em không vậy?
Vậy là em chưa tin anh. Em vẫn nghĩ anh hãm hại thằng Hiếu sau lưng em hả? Em nghĩ anh
phải.
Là người không có tự trọng như vậy hả Thanh?
Chỉ là em thấy có quá nhiều thứ bất hợp lý ở đây. Anh biết là em có tình cảm với anh Hiếu. Anh biết là nhà anh Hiếu ở đâu. Anh biết là việc anh Hiếu ở đây hay biến mất sẽ có ảnh hưởng ra sao tới vụ
em. Em đang nghi ngờ một người từng là luật sư của em và giờ đang là luật sư của mẹ em đó.
Mối quan hệ giữa luật sư và thân chủ, nếu không có lòng tin và sự trung thực, em biết sẽ đi đến đâu không? Cái chết. Đó là lý do anh xuất hiện ở đây cùng cái kiềng này đó. Chuyện xảy ra cũng hơn 5 năm rồi.
Chị Ly, xin chị cho biết cảm xúc của chị như thế nào khi được tuyên vô tội trong vụ án mua xác bà Quỳnh Nga, vợ của chủ tịch tập đoàn Mimosa.
Thì tôi vô tội mà, được thả là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, từ góc độ cá nhân, tôi thấy bà Nga không phải là một người vợ hiền dâu thảo, không chịu được sự xấu hổ vì chồng lăng nhăng nên tự tử cũng là chuyện bình thường. Hoặc là bà đã bị ai giết cũng nên. Tôi xin phép.
Alo, Ly nghe.
Em đâu rồi? Anh đang ở trước cổng chính nè. Em ra nhanh đi, mình đi ăn mừng.
Thôi, em xin lỗi. Nhưng chắc hôm nay mình không thể đi ăn với nhau được rồi. Sau này cũng vậy.
Em giỡn hoài. Thôi, ra lẹ anh đợi nè.
Bây giờ em muốn ra cũng không có được đâu anh. Em sắp bay rồi. Anh nghe tiếng máy bay không?
Em đi đâu vậy?
Một nơi không có anh. Chàng luật sư giỏi giang như mù quáng một mực tin em vô tội mà bào chữa cho em đến trắng án. Dù sự thật bà Quỳnh Nga là do em giết đó.
Em nói cái gì vậy Ali? Là sao?
Xin lỗi vì đã lừa dối anh. Nhưng thay vì mất thời gian oán trách em thì anh nên thu dọn đồ đạc và bỏ trốn thật nhanh đi, vì công an sắp tìm tới anh rồi đó. Cảm ơn anh trước nha, vì sẽ làm thủ phạm thế thân cho em trong thời gian sắp tới. Em có để lại vài manh mối nho nhỏ coi như quà tạm biệt. Yêu anh thật nhiều.
Ly alo
thưa quý vị, cảnh sát hiện đang phong tỏa hiện trường tại nhà của ông luật sư Trần Minh Phong, được xác định treo cổ tự sát vào 1 giờ sáng nay. Nguyên nhân vẫn đang được làm rõ. Xin mời quay trở lại với MC Trường Quay.
Luật sư Trần Minh Phong, chúng ta tiếp tục phiên tòa được chứ?
Cho tôi thêm 30 giây nữa.
Thanh, nghe anh, xét cho cùng, luật sư sinh ra là để bảo vệ cho thân chủ của mình bằng mọi giá. Nhưng trên hết, họ cần cả thân chủ và thân nhân của người đó tin vào năng lực và sự nỗ lực của mình. Em có tin ở anh và những kế hoạch của anh không?
Dạ, em tin anh mà.
Vậy thì bắt đầu nha.
Dạ.
Cô Thanh, cô nghĩ là mình chết do chuột rút hay là do mẹ cô kéo chân như bên phía công tố viên đang cố gắng ghép?
Tôi chắc chắn mình chết vì chuột rút, chứ không phải vì bị mẹ kéo chân.
Xin hỏi sao cô lại chắc chắn điều đó?
Vì lúc gục lặn ở trong nước, tôi không nhìn thấy ai hết.
Có khi nào lúc đó cô hoảng quá nên không nhìn rõ mặt thủ phạm, người mà theo như bên kiểm sát nói là mẹ của cô không?
Không thể như vậy được, vì nếu là mẹ thì chắc chắn tôi đã nhận ra rồi.
Cảm ơn cô. Công tố viên, tôi đã hỏi xong, xin mời tiếp chiêu.
Tôi biết cô đã chuẩn bị kỹ nên sẽ không hỏi gì chuyện hôm đó đâu. Tôi chỉ muốn biết là liệu cô có sẵn sàng nói dối để cứu mẹ
phản
mình
đối
hay không thôi.
Công tố viên đang đáp... Lộn, nói chuyện không liên quan.
Luật sư Phong hãy giữ im lặng.
Tôi đã tuyên thệ là mình sẽ không nói dối rồi.
Làm sao tôi biết cô không nói dối?
Nếu bà nghĩ bị hại nói dối thì chứng minh đi. Nhiệm vụ của bà mà.
Hồi còn sống, quan hệ của hai người như thế nào?
Dạ, rất tốt. Mẹ rất thương tôi.
10 năm qua, cô nghĩ tình cảm của mẹ dành cho mình nhiều lên hay ít đi?
Dĩ nhiên là nhiều lên.
Vậy cô nghĩ mẹ cô có gì thương mà sẵn sàng làm mọi thứ vì cô không?
Phải, mẹ sẽ làm mọi thứ vì tôi. Ngoại trừ việc giết tôi.
Nhưng rõ ràng bà ấy đã làm vậy. Tại sao cô biết nhưng vẫn bảo vệ bà ấy?
Phản đối. Bên đó đang áp đặt bị hại.
Cần tôi gì chú ý cô hỏi?
Thậm chí đam mê lớn nhất là bơi lội cô cũng phải dẹp qua một bên.
Đừng nghe những gì bà nói.
Thể thao đúng nghĩa chứ
tôi
không phải chơi trong mấy hộ con
biết
cơm
hơn. Và
dù
xích
mích với
cô
như ba và mẹ
kế, mẹ không có giết tôi.
Điều kiện để cô sống với đam mê chứ đâu tước
mẹ ơi.
Cách mẹ ruột cô làm. Cô biết ở đây chuyện thể thao bơi lội là
không biết
mà. Đúng chứ, bà ấy luôn nói muốn cô hạnh phúc để bao biện những hành vi sai trái của mình.
Phản đối.
Nhưng cô hạnh phúc không khi phải sống chung với người từng giết mình, cướp đi đam mê của mình.
Mẹ không có giết tôi.
Nếu là cô, tôi sẽ sáng suốt nói ra sự thật.
Không đúng, tôi không cướp cái gì của con tôi hết. Tại sao các người cứ ép mẹ con tôi phải chia rẽ nhau vậy? Tại sao?
Âm công, mau kéo bị cáo trở về vị trí của mình.
Tai bà khỏe dữ.
Cô Vy, sao cô làm vậy?
Cậu không thấy mấy người đó ép con gái tôi tới mức nào hả? Sao không ai trong cái phòng này chịu làm gì để ngăn cái đám người đó khác chia cắt gia đình của tôi vậy?
Nhưng không có nghĩa là cô được phép bạo lực trong phiên tòa này.
Thưa tòa, hành vi vừa rồi cho thấy bị cáo rất nóng nảy, cảm tính, sẵn sàng làm mọi thứ bất kể kết quả.
Đó là vì những lời cô nói quá sức chịu đựng thân chủ của tôi.
Luật sư bình tĩnh. Công tố viên, mời trình bày tiếp.
Với tất cả những gì tôi đã trình bày, cùng nhiều nghi vấn bất thường được liệt kê trong biên bản điều tra, như việc camera an ninh các tòa nhà quanh hồ đồng loạt hư hôm 12, dân dân,
chúng tôi vẫn giữ quyết định truy tố bà tội giết người. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục truy tố bà tội hình sự vì việc mở cổng.
Khoan đã, Thanh chết không phải do Mayavi giết. Tôi biết ai đã giết bị hại.
Người đó là ai?
Nếu người đó lộ diện, thân chủ tôi sẽ trắng án sau phiên tòa hôm nay chứ.
Tôi không chắc, nhưng nếu đó đúng là sự thật thì trước tòa án nghiêm minh này không lý do gì mà Maya phải chịu phạt vì tội giết người cả. Người đó là ai? Luật sư bào chữa nói tôi nghe xem.
Hung thủ giết cô Trần Phương Thanh, Người đó
có biết bị hại không?
Có. Người đó là...
Em xin lỗi anh Phong. Chỉ là...
Anh bỏ qua cho Thanh đi. Sáng mai tòa diễn ra rồi, mình đang phí thời gian vô mấy cái chuyện cãi giả này đó.
Em yên tâm đi, anh đã nhận lời thì sẽ làm, không bỏ ngang đâu. Phiền tòa ngày mai anh sẽ làm hết sức mình.
Nhưng ngay lúc này anh yêu cầu em một việc thôi. Em phải tin anh. Anh trong trắng và trong sạch hoàn toàn trong chuyện này. Hiếu bỏ đi là vì nó sợ bị liên lụy, hoặc là bởi vì...
Bởi vì sao?
Bởi vì nó muốn giúp chúng ta.
Là sao anh?
Có một cách này rất trái lương tâm, nhưng hai người cũng nên nghĩ thử tới.
Là gì vậy anh?
Mà thôi, không có gì. Anh cần thời gian nghĩ thêm cho kỹ cái đã, rồi anh sẽ nói cho mọi người nghe sao.
Cái anh này, có phải anh đang chơi đùa em đấy không? Thì ghét anh ghê á.
Thôi vậy anh cứ nghĩ tiếp đi. Còn Thanh, em lên thay đồ rửa mặt đi cho thoải mái, đêm nay sẽ dài lắm đó.
Dạ.
Anh Phong, Thanh đi rồi, anh nói cho em biết đi. Phương án anh nói lúc nãy, có phải anh định đổ tội cho anh Hiếu không vậy?
Luật sư bào chữa, anh mau trả lời đi. Người giết ba gia Trần Phương Thanh là ai?
Người đó... người giết Maya Thanh chính là...
Anh Phong, em phản đối. Anh nghĩ sao mà đi đổ tội cho anh Hiếu vậy? Mình chưa rõ anh đi đâu, lỡ anh quay lại thì sao?
Nhưng mà lỡ nó không quay lại thì sao? Chúng ta sẽ mất đi một cơ hội để chiến thắng đó.
Chuyện gì vậy anh?
Tiếng của Thanh hả?
Có khi nào anh Hiếu quay lại và làm gì Thanh không vậy?
Chạy qua coi thử đi.
Dạ.
Thanh, chuyện gì vậy em?
Sao vậy em?
Em có sao không vậy?
Chị My, anh Phong, em trên cổ em thay đồ thì thấy cái này, em không có gỡ ra được. Cái kiện này, anh chị ơi, em phải làm sao bây giờ?
Hung thủ thật sự chính là Maya Trần Phương Thanh.
Cái gì vậy Phong? Chuyện này là sao?
Đó là lý do trên cổ cô ấy có cái kiềng này. Quý tòa có thể kiểm tra là đồ thiệt, không phải đồ Trung Quốc hay hàng phát mua ngoài chợ đâu. Như vậy cô Maya đây chết do tự sát, chứ không phải bị mẹ mình mua sát. Mong quan tòa sáng suốt và công minh đưa ra phán quyết cuối cùng.